Đế Bá, chương 979, Thần Bí Xe Ngựa 2, góc truyện audio.com. Nếu như nói chỉ có 1-2 ngày thời gian, còn có thể là bởi vì chiếc xe ngựa này cùng Lý Thất Dạ chung đường, nhưng mà, 2 ngày sau nó y nguyên xuất hiện ở sau lưng Lý Thất Dạ. Mặc dù nói Lý Thất Dạ y nguyên giếng cổ không gợn sóng, thậm chí không nhìn chiếc xe ngựa sau lưng này, nhưng phải biết Lý Thất Dạ vừa đi vừa nghỉ, hắn dừng lại còn dễ nói, một khi hắn đi tốc độ kia vô cùng kinh người, thậm chí so với rất nhiều bảo vật phi hành còn nhanh hơn. Chính là như vậy, mặc kệ Lý Thất Dạ tốc độ nhanh hay chậm, chiếc xe ngựa này đều đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Chuyện này đối với một cỗ xe ngựa phổ thông mà nói, là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ tài cao gan lớn, coi như xe ngựa này hướng về phía hắn đến, hắn cũng không sợ nó, cho nên, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới chiếc xe ngựa sau lưng này. Bất quá đến ngày thứ 6, chiếc xe ngựa này chợt bắt đầu xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, nó không còn đi theo Lý Thất Dạ, mà là đi ở trước mặt. Nói đến kỳ quái, chiếc xe ngựa này giống như biết Lý Thất Dạ muốn đi đâu, đoạn đường này đi xuống, Lý Thất Dạ y nguyên giống như trước vừa đi vừa nghỉ, mặc kệ Lý Thất Dạ đi như thế nào, tóm lại, chiếc xe ngựa này liền xuất hiện ở phía trước Lý Thất Dạ. Mặc kệ chiếc xe ngựa này đi ở phía trước hay là đi ở phía sau, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới nó, mà chủ nhân chiếc xe ngựa này tựa hồ cũng không để ý, mặc dù chiếc xe ngựa này xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, chủ nhân xe ngựa cũng không tới quấy rầy Lý Thất Dạ, hơn nữa, chiếc xe ngựa này cũng cùng Lý Thất Dạ duy trì một khoảng cách. Tình huống như vậy giữ vững một đoạn thời gian, cuối cùng, sau khi Lý Thất Dạ bước vào Thiên Phong Sơn Mạch, chiếc xe ngựa này liền biến mất cũng không có xuất hiện nữa. Khi Lý Thất Dạ bước vào Thiên Phong Sơn Mạch, một cỗ khí tức thanh lương đập vào mặt, nơi này chính là một mảnh hoang mãng, núi non trùng điệp chập trùng không ngừng, đại thụ che trời, lão đằng quấn quanh. Ở bên trong dãy núi có xài lang thành đàn, có cự ưng bay lượn, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh sơn hà như thế không có bóng người. Thiên Phong, khi Lý Thất Dạ bước vào mảnh sơn hà này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm có cảm khái. Thiên Phong Sơn Mạch mặc dù nói nó không phải một trong 8 đầu đại mạch của Thạch Dược Giới, nhưng mà nó cũng là một sơn mạch rất lớn, nó kéo dài 10 vạn dặm xuyên qua sơn hà rộng lớn. Mặc dù Thiên Phong Sơn Mạch rất rộng lớn, nhưng mà nơi này rất ít môn phái, cho dù có người lập phái, cũng là ở bên ngoài Thiên Phong Sơn Mạch mà không phải xây ở bên trong dãy núi này. Bất quá trước đây thật lâu Thiên Phong Sơn Mạch đã từng đi ra một truyền thừa vô cùng to lớn, hơn nữa cái truyền thừa to lớn này chính là nhân tộc sáng tạo. Chính là bởi vì như thế, truyền thuyết nơi này đã từng là nơi tụ tập của nhân tộc tại Thạch Dược Giới. Lý Thất Dạ đi vào Thiên Phong Sơn Mạch, gặp dãy núi chập trùng, gặp cây cối tươi tốt, hắn không khỏi vì đó hơi xúc động. Lại có ai biết mảnh sơn hà tráng lệ mà tươi tốt trước mắt này, đã từng là một chiến trường cổ xưa, nơi này đã từng phát sinh qua khoáng thế chi chiến, nơi này đã từng máu chảy thành sông, nơi này đã từng thi cốt như núi. Thậm chí có thể nói, nơi này đã từng phát sinh qua sự tình chẳng lành, thẳng đến về sau, một thần hoàng vô địch của nhân tộc trấn thủ ở chỗ này, đặt vững cơ nghiệp trải qua tháng năm. Góc truyện audio.com, dài đằng đẵng độ hóa, nơi này mới thành sơn hà tráng lệ. Mà hậu thế không ai biết thần hoàng đã từng vô địch này chính là một viên mãnh tướng của Âm Nha, một viên chiến tướng quét ngang bát phương. Ở đời sau thế nhân cũng không biết nơi này đã từng phát sinh qua một trận cổ minh đại chiến, có thể nói, trong chiến dịch tại đây, nhất cử tiêu diệt lực lượng trung kiên nhất cường đại nhất thời đại cổ minh kia tại Thạch Dược Giới. Hậu thế cũng không biết chính là bởi vì có một trận chiến này thắng lợi, mới có Thạch Dược Giới hôm nay. Nếu không có trận chiến dịch này thắng lợi, chỉ sợ hôm nay chủ nhân Thạch Dược Giới không phải Thạch nhân tộc cùng yêu tộc mà là cổ minh. Sau trận chiến này, nơi này phát sinh qua đủ loại chẳng lành, về sau, Lý Thất Dạ lệnh thần hoàng tọa trấn ở đây, xây tông lập phái. Cuối cùng vị thần hoàng này độ hóa mấy vạn năm, phiến chiến trường này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, trải qua trăm ngàn vạn năm sau, mới có Thiên Phong Sơn Mạch trước mắt hôm nay. Bất quá, năm đó thần hoàng kia xây môn phái truyền thừa sớm ở thật lâu trước đó đã xuống dốc, cuối cùng, cái truyền thừa này biến mất ở bên trong sơn mạch, năm đó huy hoàng cũng tan thành mây khói. Lý Thất Dạ yên lặng hành tẩu ở bên trong dãy núi, đo đạc lấy phiến đại địa này, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh gì, Lý Thất Dạ biết đây là kết quả mà thần hoàng trải qua vô số cố gắng. Đi vào Thiên Phong Sơn Mạch, Lý Thất Dạ cũng không có phi hành, hắn từng bước một hướng mục đích của mình đi tới, hắn vừa đi vừa đo đạc lấy phiến đại địa này. Thiên Phong Sơn Mạch hiện tại là núi non trùng điệp, nơi đây người ở thưa thất, thành nhạc viên của hung thú mãnh cầm, đồng thời, bởi vì nơi này địa thế hiểm trở có đủ loại tình huống không rõ, cũng khiến cho bên trong Thiên Phong Sơn Mạch sinh trưởng rất nhiều linh dược đan thảo, thậm chí truyền ngôn ở bên trong Thiên Phong Sơn Mạch có dược vương tồn tại, chỉ bất quá cho tới nay không ai có thể bắt được gốc dược vương mà thôi. Lý Thất Dạ độc hành xâm nhập Thiên Phong Sơn Mạch một đường đi tới, đo đạc lấy phiến đại địa này. Lý Thất Dạ một đường độc hành, có thể nói chưa gặp được một người, nơi này thậm chí ngay cả một tu sĩ cũng khó nhìn đến. Thẳng đến một ngày này, thời điểm Lý Thất Dạ trải qua một cái thâm cốc nhìn thấy một nữ tử ở nơi đó hái thuốc, hơn nữa nữ tử này chính là xuất thân nhân tộc. Tại thạch dược giới gặp gỡ một nhân tộc thật đúng là không dễ dàng, so với gặp gỡ một mỹ linh còn khó hơn, lại càng không cần phải nói loại địa phương giống như Thiên Phong Sơn Mạch phạm vi 10 vạn dặm cũng khó thấy người ở, nếu như nói ở chỗ này có thể gặp được một nhân tộc cái kia hoàn toàn chính xác so với gặp được một cây dược vương còn khó. Nữ tử này ở trong thâm cốc đóng xuống từng nhánh gai gỗ đã gọt xong, nữ tử đem từng nhánh gai gỗ đinh xuống dưới đất. Nữ tử này là ngắt lấy một loại linh dược hy hữu, mà loại linh dược kia tránh ở dưới đất cho nên, nàng bắt đầu phong tỏa thâm cốc. Khi nàng đem chọn cái thâm cốc phong tỏa, bắt đầu hướng trong cốc đổ dược thủy. Loại dược thủy đặc chế này đổ vào trong đất bùn tựa như từng đầu linh xà nho nhỏ chui xuống dưới đất. Nữ tử này mượn dùng dược thủy chính nàng đặc chế xua đuổi lấy linh dược dưới mặt đất muốn đem linh dược đuổi vào trong cạm bẫy mà nàng trước đó đã bố trí. Cốc truyện audio.com, tốt, cách chương.